Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần sau khóa lễ. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hôm nay trời rất đẹp và đại chúng đi chùa cũng đông hơn tuần rồi. Tốt rồi đó. Và hy vọng rằng cứ như thế mà tiếp tục tu là phải thăng tiến. Hồi nãy thầy Tịnh Tạng chia sẻ bài pháp thoại nói về lười biếng. Tiếng trong nhà Phật thường dùng là giải đãi. Và Đức Phật dạy cái người mà lười biếng thì có nhiều lý do. Thí dụ như nóng quá, thôi để bữa nào mát rồi đi. Còn không thì lạnh quá, để bữa nào ấm đi. Mẹ mà còn không nữa thì thôi để bữa nào rủ được bạn đi, đi mình buồn lắm. Tức là Đức Phật nói là khi mà mình lười đó, mình làm biếng thì mình thường có những lý do. Thí dụ như biểu tới giờ lên tụng kinh nó thôi ăn no quá buồn ngủ quá, bữa nào khỏe là lên tụng. Mẹ mà lên tụng kinh cái bữa nào đói quá nó thôi đói bụng quá để ăn cái đó đi. Là lúc nào mình cũng có lý do để mình trì trệ cái công việc của mình. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình học Kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta học câu thứ 63 ở trong Phẩm Ngu. Thì cái câu này như thế này: người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thật xứng gọi chí ngu. Tức là người không biết thì phải nhận mình là người không biết. Mình nhờ như vậy cho nên mình học hỏi và mình sẽ mở mang. Cho nên gọi là người ngu nghĩ mình ngu, hay là người ngu biết mình ngu. Nhờ vậy thành có trí. Có trí là tại vì mình biết mình dở cho mình học. Nhưng mà ngược lại, nếu mình là người dở mà cứ cho mình là người hay, gọi là người ngu tưởng mình trí. Tưởng nha, tưởng là gì? Là mình tưởng tượng. Tiếng Anh nó gọi là wrong perception. Mình có một cái wrong thinking, một cái wrong thoughts, một cái perception về mình mà nó không đúng. Người ngu tưởng mình trí, thật xứng gọi chí ngu. Chí ngu là cái ngu tận cùng. Thì cái bài kệ này á, Đức Phật nói do một cái sự việc rất là đơn giản. Là cái thời Đức Phật và các thầy ở trong chùa thường thay phiên nhau thuyết pháp. Thì trong đó có hai ông cư sĩ đi vào trong chùa nghe pháp. Thì một ông á thì lắng tâm nghe pháp, cho nên nhờ vậy ông đó mỗi ngày trí tuệ mở lên. Còn một ông á thì vô ngồi nghe, nhưng mà luôn luôn không thích nghe pháp. Mà quý vị biết làm gì không? Để ý xem ai để cái gì hở để ông ăn cắp. Có nhiều người ta để cái bóp á, quên kéo cái dây kéo lại, cái ông ngó vô, ông giả bộ đi ngang cái ông ngó vô, ông thấy đồ tốt cái ông lát ông giả bộ là ông té vô đó, cái ông lấy tay ông thòn ăn cắp. Mà cứ buổi giảng nào cũng có mặt ông, thành thử ai cũng tưởng ông là chuyên cần tinh tấn nghe pháp lắm. Nhưng mà thật sự ra là ông đi vào trong cái buổi đó để ông mục đích là để mà rình rập người khác, để mà ăn cắp. Thì ăn cắp thì phải có của, cho nên ông thường mở tiệc mời bạn bè tới ăn. Thì trong đó có những người bạn của ông lam lũ nghèo khổ. Ông thường cười chê, ông nói mấy ông cực khổ, làm lụng mà chẳng được bao nhiêu. Còn như tôi nè, thông minh, có suy nghĩ, biết tìm chỗ ăn cắp. Mình đi ra ngoài trời nắng, vô trong chùa trời mát. Và mà mọi người ta ngồi đó hết, cho nên mình có cơ hội á, mình dòm ngó, nói theo thế gian là có cơ hội địa nghía ngắm để mà lấy được. Nghĩ mình thông minh mà, cho nên chê mấy ông bạn. Thì cái chuyện đó đó, có một số người nghe được mới lên thưa với Đức Phật. Thì Đức Phật nhân cái dịp này mà mới nói cái câu kệ này: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cái ông cư sĩ kia, ông biết mình dở lắm, mình không biết gì hết, cho nên đi nghe pháp thường xuyên để mình mở mang cái hiểu biết của mình. Thưa đại chúng á, biết không phải để khoe, mà biết để ứng xử, biết để sống. Mà đại chúng cứ nhìn trong cuộc đời coi, nói không cần nói tới đạo pháp gì hết, cứ nói theo người thế gian thôi, cái người đó sống biết điều lắm đó. Chỉ cần nói cái anh đó là biết điều cái thôi, là tự nhiên người ta có nhiều cái tốt nói. Tại sao biết điều? Tại vì người đó biết trên biết dưới, biết phải biết quấy, phải không? Biết cho biết lấy. Thành thử ra sống mà biết ứng nhân xử thế, biết đối xử với mọi người, đó là biết điều. Mà biết điều là biết sống. Cho nên Đức Phật nói á, các vị thường dạy á, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Thật sự ra biết cũng chết luôn nhưng mà chết tốt, chết mà người ta thương, chết mà người ta còn tiếc, chờ tội nghiệp, người tốt quá đi sớm. Còn nếu mà mình không biết sống nữa, nghe đi, tốt, đỡ chật đất. Thành thử ra biết sống là sao? Biết để mà sống. Thành thử ra thưa đại chúng á, ăn để mà sống, nhưng mà biết ăn sống dai, biết ăn thì sống khỏe, sống tốt. Thành thử đa phần mình nói ăn để sống, điều đó đúng, không sai. Nhưng mà nếu mình không biết ăn, ăn bậy bạ chết, ăn mà không kiên cử mau chết. Còn mình biết ăn thì cái ăn của mình nó có chừng mực, nó có liều lượng, sống lâu. Ở trên nhà dưỡng lão, mình nói chung đó, tất cả những nhà dưỡng lão của ở đây, khi mình nhận một hồ sơ của người già vào trong đó, thì mình nhận cả một hồ sơ bệnh lý của họ. Và mình phải biết họ bệnh gì, cái sự ăn uống của các vị như thế nào. Cho nên một ngày họ ăn 6 lần. Trời ơi, bệnh ăn dữ vậy? Dạ, ăn lần có một chút à. Nhưng mà tại mình chia đều cái lượng ra. Thí dụ như các vị đó không ăn được đường nhiều, một ngày bao nhiêu gram thôi, thì chia đều trong các bữa ăn, hay là lượng muối, vân vân. Và không ai giống ai, người thì phải xay nhuyễn, người thì phải nấu mềm, người thì cử bột mì, người thì cử cà rốt, vân vân. Cho nên một ngày như vậy là cả hàng trăm cái thực đơn khác nhau để phục vụ cho người lớn tuổi, người già. Như vậy thì khi mình nhận một người già vô, mình phải biết chăm sóc, thì người già sẽ sống vui, sống khỏe, sống tốt. Mình sống với nhau, mình phải biết nhau thì mình mới hiểu nhau, mà hiểu nhau thì làm cho nhau hạnh phúc để sống chung. Còn nếu không thì miễn cưỡng sống, nhưng mà người đó sẽ chết dần, chết mòn theo cái cách ứng xử của mình. Họ sống với mình nhưng mà họ cười không trọn vẹn. Họ sống với mình nhưng mà niềm đau nỗi khổ họ quá lớn, là tại vì mình chỉ biết sống với họ nhưng mà mình không biết cách làm sao để cái sự sống đó nó tươi tốt. Ở trên Tây Thiên á, trồng cây rất là khó, là tại vì đất sét rất là nhiều. Đất sét không à, cho nên nhiều khi có những cái cây trồng xuống cả 10 năm nay nó không có xê xịch gì hết trơn á, mà nó cứ eo uột, nhìn để đi ngang cũng có cái cây với người ta vậy, nhưng mà nó không phát triển. Thì mỗi lần Pháp Hòa thấy những cây như vậy thì Pháp Hòa hay quán chiếu, Pháp Hòa thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta cũng để giữ người nào đó sống chung với mình cho có tiếng vậy đó. Chúng có để có cái tiếng là mình sống chung với người đó và người đó sống chung với mình vậy. Nhưng mà thật sự ra cái người đó sống nhưng mà không có trưởng, không có lớn, không có hạnh phúc. Hạnh phúc không có lớn mà nó héo mòn, mà thậm chí nó y chang như vậy để có cái dáng thôi, mà nó không có cái thực chất của nó. Những lúc Pháp Hòa đi những cái cây như vậy, tại vì sao? Tại vì cái đất đó nó không đủ dinh dưỡng để nó nuôi cái cây khôn lớn. Thì chúng ta cũng thế, có nhiều khi cái môi trường đó, cái cách sống của chúng ta đó cứ lại lần quần như vậy mà nó không làm cho được cái người kia hạnh phúc. Cho nên cái câu này á, tuy nó đơn giản nhưng mà chúng ta có thể tư duy, có thể quán chiếu. Người ngu biết mình ngu, người dở biết mình dở, nhưng mà dở cho nên vì dở cho nên học. Mà thưa đại chúng, người xưa dạy mình là càng tu càng thấy, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Nếu mà mình để cái câu đó trong lòng thì mình sẽ thấy được rằng mỗi ngày mình phải mỗi học, và cái tâm khiêm cung của mình nó sẽ khép lại. Nó càng ngày nó, cái sự cao ngạo của mình nó khép lại và làm cho cái tâm khiêm cung của mình nó lớn lên. Là vì mình so ra mình thấy thiệt tình là mình không có bằng ai hết trơn á. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình tự ti, và mình biết rằng mình là mình và mỗi ngày vẫn cứ đang vươn lên bởi cái học hỏi của mình. Càng tu càng thấy, càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Mình tu mình thấy mình dở thì mình mới tu, mình mới ráng tu. Còn không thì mình sẽ tự mãn với cái cách tu của mình. Mình học thì mình thấy là cái chữ ngu đây là dở thôi, chứ không có nghĩa là đần độn gì cả. Chữ ngu đây là mình không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý. Mình dở mà cứ tưởng là mình giỏi, cho nên đây là ngu. Mà người ngu mà cứ tưởng là mình trí thì Đức Phật gọi là thật xứng gọi chí ngu. Chí ngu là ngu quá trời quá đất. Ngu tới cái tận cùng là vì mình cứ nghĩ là mình giỏi. Cho cái ông đó đó, một cư sĩ kia thì nghĩ rằng mình phải học cho nên chịu khó đi nghe pháp. Còn ông kia thì không có chịu khó. Cho nên Pháp Hòa thường hay nhắc các Phật tử cũng vậy. Thí dụ như á, mình về chùa làm công quả, nhưng mà nếu đến giờ mà đi nghe pháp, nếu mình có thể tranh thủ được lên nghe pháp. Còn nếu không nữa, vì công việc đó mình phải bổn phận trách nhiệm của mình phải làm, nhưng mà sau đó rồi nên tìm lại cái bài pháp đó để mình nghe. Nói chung là không lúc này thì cũng lúc khác, chứ chúng ta không thể dừng cái sự học. Bởi vì cái chỗ mà Phật, cái chỗ học nó mênh mông lắm. Ngày xưa sư bà Thể Quán ở ngoài Huế, sư bà có cái cách viết văn dí dỏm hay lắm. Từ nhỏ là Pháp Hòa đã thích đọc những cái quyển sách của sư bà. Sư bà có viết cái quyển gọi là Em Mơ Người Hoang Đảo. Nghe romantic không? Em Mơ Người Hoang Đảo thì mình tưởng đâu á là mình mơ tưởng về một cô nàng ở hoang đảo nào. Nhưng mà khi đọc vô mình mới biết là đây là hai câu chuyện. Một câu chuyện tên là Em Mơ, một câu chuyện tên là Người Hoang Đảo. Nhưng mà cách cái cư sĩ bà đặt một quyển sách nó làm cho mình thấy không? Em Mơ Người Hoang Đảo. Sư bà có những bài thi kệ rất là hay, trong đó có một bài như thế này: soi gương thấy đầu trọc, vừa cười lại vừa khóc, thôi nín đi mà học. Tức là tự mình soi gương thấy đầu mình trọc rồi, thấy nhìn cũng tức cười. Vừa cười lại vừa khóc. Khóc là thấy mình xấu xấu, cười là mình được cạo đầu đi tu. Vừa cười lại vừa khóc. Giờ xong tự nói với mình: thôi nín đi mà học. Di Đà kinh một quyển mới học được mấy trang, Di Đà kinh một quyển mới học được mấy trang, biển học rộng mênh mang, cố công thì sẽ tới. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà rất dễ nhập tâm. Khi mẹ của sư bà mất, sư bà làm một bài thơ ngắn để an ủi mình. Mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình với mẹ có mất, nhưng mà mẹ ơi mẹ đi trước, con sẽ gặp mẹ ở nơi đó. Ngày hôm qua mình học cái kinh Đại Bi Phẩm La Hầu La. Đức Phật nói mình đến đây cũng giống như tròn cái bổn phận. Thí dụ như ba mẹ mất rồi, mình cứ nghĩ ba mẹ xong bổn phận với mình, ba mẹ đi. Mình ở lại, mình sẽ làm bổn phận của một người con. Khi còn sống thì mình lo phụng dưỡng, mất rồi mình phụng thờ. Đến khi nào hết đời mình, mình truyền được cái gì cho đời cháu mình thì đời con mình thì làm được nhiêu. Nhưng mà tới xong mình, xong bổn phận. Tức là mình phải có một cái tâm quán tưởng như vậy, để mình biết rằng không có lụy, mà mình biết rằng mình có một cái tâm tích cực, rằng mình với người thân của mình sẽ gặp nhau, gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Ví dụ như bây giờ mẹ dạy mình cắm hoa, bây giờ mẹ mất 10 năm rồi mà mình vẫn, mỗi lần mình vẫn cắm bình hoa đó, thì có phải là mẹ đang ở trong mình không? Mẹ dạy cho mình nấu nồi chè, bây giờ cứ mỗi lần mình nấu nồi chè đó thì bao nhiêu cái hình ảnh, cái lời dạy, cái bàn tay, cái cách mẹ làm vẫn còn ở trong đó, cho nên đâu có mất. Và sư bà viết một cái bài thơ để nói mình, nhắc nhở mình một cách rất tích cực. Mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Cho nên á, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Chữ tinh tấn là ngược lại với chữ giải đãi mà nãy thầy Tịnh Tạng nói đó. Siêng năng là tinh tấn, mà lười biếng là giải đãi. Mà trên đường đời cũng như đường đạo, người nào giải đãi lười biếng thì không thành gì hết. Mà nếu có thành là thành gì? Thành một cục nhớt. Việt Nam mình, người nào mà lười quá kêu một cục nhớt. Làm biếng nhớt thay. Cho nên trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Trí tuệ là hiểu biết. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn trí tuệ là vượt qua tất cả. Mình sống ở trong cõi đời đầy dẫy những khổ đau này, nhưng nếu chúng ta có trí tuệ, có siêng năng, chúng ta không đến nổi. Pháp Hòa ví dụ, trong cái thời buổi dịch bệnh như vậy, thất nghiệp nè, mình rất là túng thiếu, nhưng mình có trí tuệ, có cần mẫn, mình sẽ biết thu gọn, gói ghém, mà chúng ta biết cách xoay chuyển trong cuộc sống. Chứ không phải chỉ một đà, ví dụ như là lúc mình có tiền mình xài vậy, rồi lúc không có tiền cũng xài y như vậy, thì cái này mình không có biết cương nhu, không có biết thắng ngừng gì hết, mà cứ một cái đà đó đi thì cũng không được. Cái trí là vậy. Cho nên mình tu để mình có trí tuệ. Mình nghe pháp á, mình mới có được cái học thức thôi. Nhưng mà từ cái học thức giúp cho mình quán chiếu tư duy để mình mở trí tuệ. Cho nên nhà Phật có ba cái tuệ, gọi là tam tuệ. Thứ nhất là văn tuệ, thứ hai là tư tuệ, thứ ba là tu tuệ. Văn tuệ là gì? Nghe bằng tất cả sự hiểu biết của mình. Thứ hai là tư duy bằng tất cả trí tuệ hiểu biết của mình. Thứ ba là khi ứng dụng tu hành cũng phải ứng dụng bằng tất cả trí tuệ của mình. Thí dụ bây giờ mình học người ta làm cái món bánh, đó là mình học, đó là mới văn tuệ thôi. Bây giờ mình phải tư tuệ là mình phải suy nghĩ. Khi mình thực hiện vào cái chuyện làm bánh là mình biết rằng gia đình mình có bao nhiêu người để mình bớt đi cái liều lượng. Hoặc là mình không thích ngọt đến mức độ như vậy, mình có quyền gia giảm, chứ không nhất thiết là phải theo cái công thức đó. Ví dụ ta dạy cho mình nấu cho 10 người ăn mà nhà mình có 2 người, trừ khi nào mình nói thôi kệ nấu 10 phần đi, rồi mình chia cho những người bạn của mình. Cho nên khi mình tu mình học cũng vậy. Mình học mà mình không có biết chia giờ giấc thì học hoài nó cũng vô. Học mà không biết cách làm sao để học mà cho nó dễ nhớ, học hoài không vô. Hồi đó mấy thầy nhỏ mình, mấy chú tiểu, mấy thầy nhỏ mình về chùa Pháp Hòa dạy cho học chú Đại Bi á, thì quý vị biết không, Pháp Hòa đâu có đưa nguyên bài chú Đại Bi cho học đâu. Pháp Hòa chia chú Đại Bi ra thành từng câu, khoảng 80 câu. Thầy nào mà học chậm nhất là 2 tuần, 2 tuần lễ sau là thuộc chú Đại Bi. Tại vì mình có cái cách học, cho nên học cũng phải có cách học, làm việc phải có cái cách đó. Thì khi bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta ứng xử cái trí tuệ vào đó, thì cái văn, cái tư, cái tu của chúng ta nó làm cho chúng ta hoàn thành cái trí tuệ của mình. Cho nên có nhiều hỏi làm sao để có trí tuệ. Muốn có trí tuệ có ba việc: văn, tư, tu. Listening, reflection, practice. Nghe, suy nghĩ, thực hành, trí tuệ nó sinh. Mà có nhiều khi á, mình thấy cái việc đó của người ta, mình chưa biết ớt giáp gì, khoan sửa, khoan nói đã. Nhiều khi mình a tầm phù mình vô nói hồi nó hớ. Quý vị nhớ câu chuyện của ông Tô Long Pha không? Ông Tô Long Pha, ông tới nhà bạn ông chơi, thì người ta làm thơ á, người ta làm thơ thì ổng đọc thơ người ta thì ổng nghĩ người ta làm sai. Tại vì cái câu thơ của cái người đó để là: minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm. Nếu mà dịch theo cái chữ đó, minh nguyệt là trăng sáng, sơn đầu tức là ở trên đỉnh núi, trên đầu của ngọn núi, chữ khiếu là sủa. Ông nói trăng sáng trên đầu núi sủa, cái gì? Rồi hoàng khuyển là con chó vàng, ngọa là nằm, hoa âm tức là dưới cái bóng của cây hoa. Ông nói hai câu thơ này trật. Có lẽ ông làm thơ ông biết sai, ông mới lấy cái bút ông sửa của người ta. Ông sửa là: minh nguyệt sơn đầu chiếu, trăng chiếu sáng trên đỉnh núi. Nghe nó make sense, nó có lý hơn chứ gì mà trăng sáng sủa trên đỉnh núi. Rồi hoàng khuyển ngọa hoa âm, con chó vàng. À, người ta nói là, xin lỗi cái câu của người ta là hoàng khuyển ngọa hoa tâm, tức là con chó vàng nằm ở trong cái hoa. Ông nói trời đất ơi, con chó nào nằm được trong hoa. Ông mới sửa là hoa âm, tức là nằm ở dưới cái bóng cây hoa thì có lý hơn. Thì cái ông chủ mà làm thơ đó, tác giả đó, ông đi ra, ông thấy cái bài thơ bị sửa rồi, ông nói vậy đó. Nhân cái dịp lễ của cái vùng đó, nó có cái sự kiện đó xảy ra, cho nên mới mời ông Tô Long Pha tới. Và lúc đó ông mới ngâm cái bài thơ lên: minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa âm. Hoa tâm chứ, xin lỗi. Quý vị biết không, bây giờ ông Tô Đông Pha mới phát hiện minh nguyệt nghĩa của nó là trăng sáng, nhưng mà thật sự ra ở cái vùng đó có một con chó nó tên là minh nguyệt. Đến cái ngày trăng sáng thì nó sủa ở trên đỉnh núi. Như vậy thì cái ông này ta nói đúng cho tao đâu nói sai. Minh nguyệt sơn đầu khiếu là minh nguyệt thì đâu có nghĩa là, cái nghĩa của nó là trăng sáng. Nhưng mà cái bài thơ đó người ta muốn nói đến cái tên của một con chó ở cái vùng đó. Con chó nó tên là minh nguyệt, cho nên minh nguyệt sủa trên đỉnh núi là đúng. Hoàng khuyển nghĩa là con chó vàng, nhưng mà thật sự không có con chó vàng nào hết, nó là tên của một con sâu. Ở cái vùng đó nó có một loài sâu nó tên là hoàng khuyển, tức là sâu chó vàng. Thì cái sâu nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái lồng hoa là đúng rồi. Hoàng khuyển ngọa hoa âm, à, hoa tâm. Ông nghĩ là chó vàng thì phải nằm ở dưới cái bóng hoa chứ sao nằm trong hoa được. Sửa của người ta. Cho nên qua cái câu chuyện đó, nó cũng chỉ để nhắc cho chúng ta, thật ra nhiều khi mình cũng mắc cái lỗi đó chứ không phải không đâu. Nhiều khi mình vô tình thôi, mình sửa của người ta. Nhất là tên đó, tên của người này người kia. Đôi khi người ta tên đó đó, nhưng mình nghĩ làm gì ai có tên này, mình sửa người ta. Nhưng mà thật sự không phải vậy, tên người ta thật là như vậy. Cho nên cái câu đầu tiên thấy không, cái câu pháp cú đó, đầu tiên câu thứ 62 là nói về cái sự việc người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi chi ngu. Rồi bây giờ qua câu 64. Người ngu giàu trọn đời, thân cận người có trí. không biết được chánh pháp như muỗng với vị canh. Nói câu này nó nghĩa như thế này: người ngu giàu trọn đời sống chung với người có trí, nhưng mà không có thấm nhập được cái chân lý thì cũng chẳng khác nào cây muỗng múc canh. Thưa đại chúng, cây muỗng múc canh đó thì nó làm sao? Nó chỉ có thể múc canh, nhưng mà nó đâu phải là cái lưỡi mà nó nếm được canh. Chỉ có khi nào chúng ta có cái lưỡi chúng ta mới nếm được cái vị của canh. Còn nếu chúng ta là cây muỗng thì chúng ta chỉ có thể múc canh thôi. Mình repeat, mình nói y chang vậy, nhưng mà không gì thấm hết đó. Cũng giống như mình gặp mình vậy. Thí dụ mình nói ai mà giận á, thôi từ bi hỷ xả đi, thí dụ vậy đó. Nhưng mà thiệt sự cái chữ từ bi hỷ xả mình nói vậy thôi, chứ đụng chuyện tới mình là mình không có từ, không có bi, không có hỷ, không có xả vậy đó. Mà nếu mà mình giận lên rồi là lúc đó mình sẽ xả, là xả láng. Mình xả láng và mình thêm câu nữa: sáng về sớm. Thành ra lúc đó chữ từ bi hỷ xả đó nó chỉ là cái chữ của mình nói, giống như cái muỗng múc canh, nhưng mà thật sự từ bi hỷ xả nó chưa thật sự nó thấm vào trong tâm của mình. Thì cái này á, nó xảy ra là do một cái việc là có một cái thầy đó, thầy ở trong chùa, thì á thầy thích tới ngồi chỗ của thầy trụ trì ngồi. Để làm chi? Để ai bước vô á cũng nghĩ ổng là lớn. Hoặc là ở những cái chỗ mà các bậc thầy giảng kinh nói pháp ngồi á, thì ổng hay tới ngồi để mà chứng minh là mình là người hiểu biết. Nhưng mà khi người ta tới hỏi đạo, ổng không biết trời đất gì hết, nói hỏi cái gì cũng biết hết, thì người ta mới cười ổng đi. Thì cái chuyện này mới đưa đến Phật. Thì Phật mới nói cái câu kinh đó đó: người ngu giàu trọn đời thân cận người có trí, không biết được chánh pháp như muỗng mới với vị canh. Cái câu này Trường Hàng nó như thế này: người ngu suốt đời gần gũi người trí, dẫu chẳng hiểu gì chánh pháp. Ở đây chúng ta đã thấy vì sao người ngu hay xuyên tạc lời dạy của Đức Phật, còn người hiền trí bao giờ cũng giữ thái độ đúng đắn, trung thành với lời Phật dạy. Có nhiều khi á, Phật nói như vậy mình hiểu cách khác, như trường hợp của thầy A Lê Xá trong cái kinh gọi là kinh người bắt rắn. Đức Phật chưa bao giờ nói là hưởng thụ dục lạc là tốt, vậy mà ông ra ngoài ông đồn lên, ông nói là hưởng thụ dục lạc là tốt, cho nên cái chuyện đó mới đưa tới tai Phật, và Phật mới nói cái bài kinh bắt rắn. Và Đức Phật nói á, các thầy mà nghe pháp mà hành pháp mà không đúng, không hiểu đúng chân thật á, cũng chẳng khác nào bắt con rắn mà không biết bắt. Nếu mà mình thấy một con rắn á, mình nắm cái đuôi nó đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ quay đầu lại nó cắn mình. Còn nếu mình muốn bắt con rắn mà mình lấy cái nạng á, mình chấn ngay cái đầu nó, thì cho dù nó có vùng vẫy nó cuốn mình đi nữa, nhưng nó cũng không cắn mình được. Mà Đức Phật nói một cách rất là xác thật, rất là rõ ràng: giáo pháp của tôi mà các thầy không hiểu đúng, mà các thầy hành trì đó, thì chẳng khác nào như con rắn. Quý vị quý thầy cắn, bắt con rắn mà không đúng cách, nó sẽ cắn lại quý vị. Lời dạy của Đức Phật cũng thế. Cho nên mình học lời Đức Phật mà mình hiểu chưa hết, mà mình đi nói một cái điều gì đó, mình làm một cái điều gì đó, thì coi chừng. Mới đây á, sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa, cái việc này Pháp Hòa cũng nói nhiều lần, nhưng mà cũng cần nhắc lại, là những cái chủ đề mà Pháp Hòa giảng khắp nơi á, thường Pháp Hòa đặt cái tựa ngắn gọn, không có những cái hình thức câu view. Dù là ý tốt hay ý gì đó không biết, nhưng mà không có. Thì mới đây có một cái bài giảng Pháp Hòa giảng ở Cali, thì cái bài đó nó có cái tên là Ba công dụng của đạo. Nhưng mà khi trong cái bài giảng đó dứt á, thì có một vài câu hỏi của một vị, hình như là vị đó bên Thiên Chúa Giáo. Thì cái vị nào đó biết làm cái băng đó trở ngược lại, thì đặt cho nó một cái tựa khác, và cái tựa nghe không có dễ thương. Cái đề tựa như thế này: người vô cảm như công giáo, mà còn khen bài giảng này. À, người vô cảm như Công giáo mà khen bài giảng này phải cảm động, mà nghe bài giảng này phải cảm động, thì người ta không có thích cái câu là tại sao nói là người vô cảm như Công giáo, vậy là người Công giáo vô cảm sao? Thế là Pháp Hòa lại được một trận chửi. Ai đặt tựa? Không phải mình. Không bao giờ mình đặt. Cho nên quý vị có coi trên YouTube mà thấy những cái tựa mà nó dài thòn lòn mà có tính cách là coi như hấp dẫn mình á, thì thật ra đúng cái tâm trạng mình nghe. Nhưng mà cho dù cái vị nào làm cái đề tựa đó, cho dù có ý tốt cũng không nên. Quý vị đã nghe bao nhiêu bài của Pháp Hòa? Nếu quý vị là người làm cái đề tài, những cái đề tài giảng trên YouTube, thì quý vị phải nghe, rồi quý vị mới có được cái cảm nhận, quý vị mới đặt cái tựa chứ. Nhưng mà quý vị nghe mà quý vị đặt cái tựa, một cái tựa đó nó không có đúng cái ý hay là đúng cái tâm của Pháp Hòa. Thường Pháp Hòa không bao giờ dám đụng chạm đến bất cứ một tôn giáo nào, mà mình phải có cái tâm cung kính tôn trọng. Chứ đâu có mình có những cái lời mình nói nghe nó khó nghe. Thành thử ra nói là người vô cả, người Công giáo vô cảm mà nghe bài này cũng phải cảm động. Thì nếu mà cái người mà họ khó hơn thì nói làm sao? Phản cảm. Mặc dù cái từ phản cảm mình không có dùng, nhưng mà sau này người ta hay dùng cái từ đó. Cho nên xin cũng xin thưa, ở đây cũng trường hợp này. Cái trường hợp là mình ở trong cái môi trường của Phật Pháp, mình làm một cái băng, mình muốn đặt một cái tựa là nhất định đã phải nghe mới có ý tưởng đặt một cái tựa chứ. Nhưng mình nên hiểu cái tâm của người thầy, cái vị giảng sư đó, cái vị nói cái đó với cái tâm gì. Xưa giờ Pháp Hòa không bao giờ có những cái tâm khinh thường ai, thì mình phải làm đúng cái tâm nguyện của cái vị đó. Còn không thì mình đưa một bài giảng ra, nhưng mà nó giống như cái muỗng múc canh vậy thôi. Múc thì hết muỗng này tới muỗng khác, mà thật sự mình không nếm được cái vị. Cho nên ở trong kinh Bách Dụ á, có kể một câu chuyện tên là ăn trộm áo vua. Có một cái anh chàng đó, ảnh lẻn vô trong hoàng cung, ảnh ăn cắp cái áo của ông vua. Thì khi mà vua đăng báo để mà bắt á, thì cuối cùng bắt được anh. Thì anh mới khai với mọi người rằng cái áo này á là của tổ tiên của anh để lại. Thì người ta mới nói ok, bây giờ nếu mà tổ tiên của anh để lại á thì anh hãy mặc cho tụi tôi coi. Thì khi mà anh mặc, anh đâu có biết mặc, bởi vì một người nghèo làm sao có được, người dân thường nhà giàu còn chưa được có cái áo lông bào của vua, chứ đừng nói là người nghèo. Tại vì cái áo đó của vua, vua mới được mặc. Người ngoài đời mà cho dù giàu cỡ nào cũng không có mà mặc nữa. Mà anh này anh dám nói là áo của ảnh, tổ tiên cho lại. Cho nên nó thôi giờ nói cái áo của người thân ông mặc cho tôi coi. Thì cái gì mà ở trên đầu ảnh nó đem dưới chân, rồi trên dưới chân ảnh đem lên đầu, nói chung là ảnh mặc tùm lum hết. Thì vua mới nói ngươi là cái người nói dốc không có chỗ che. Đã ăn cắp áo của hoàng thượng của vua mà không biết cái áo này của vua, mà còn dám dựng câu chuyện là của người thân mình. Người thân nào mà có được cái áo này? Thì cái câu chuyện đó đó, trong kinh Bách Dụ kể câu chuyện đó đó là để ví dụ có nhiều khi chúng ta ở trong Phật Pháp, chúng ta cái nói cái này là của mình, cái kia là của mình vậy, nhưng mà thiệt sự ra mình không có hiểu mọi thứ nó một cách tường tận. Mà khi mình không hiểu một cách tường tận, mình nói nó lộn xộn đó, thì nó làm, nó tạo cho người ta mọi cái hiểu lầm không nên. Chẳng hạn như những việc như thế này mà bị người ta cứ nghĩ là cái đó của đạo Phật. Những cái phong tục của thế gian nó không có, nó đạo Phật á mà tiếp nhận là bởi vì đạo Phật luôn luôn đi với dân tộc, cho nên dân tộc nào có những văn hóa đẹp đạo Phật tiếp nhận. Nhưng mà sau đó đạo Phật thổi vào trong cái văn hóa đó những cái ý nghĩa để cho chúng ta vừa thực hiện cái việc đó mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đó. Chẳng hạn một cái chuyện trước mắt quý vị đây là chuyện để tang. Phật giáo không có để tang, đúng Phật giáo nguyên thủy. Cái chuyện này, chuyện để tang này đâu phải của đạo Phật, cái chuyện để tang này là nó có chuyện của người Trung Quốc và người Việt Nam mình. Người Tây Tạng cũng không có, người Tích Lan không có nước nào người ta có cái chuyện để tang trắng trên đầu ở đó, chỉ có người Việt Nam mình, người Hoa mình là có cái chuyện để tang thôi. Và người xưa để cái tang là để nhắc nhở sự mất mát, sự nhớ ơn. Thì khi đạo Phật đi vào đất nước Việt Nam, mà đạo Phật cũng dạy mình về hiếu thảo, cho nên thấy cái văn hóa cúng bái ông bà đẹp, đạo Phật tiếp nhận luôn cả cái phong tục để tang. Nhưng mà thổi vào đó những ý nghĩa, cho nên trước khi để tang giải thích cho gia đình hiểu tại sao phải để tang. Có nhiều người nói để tang xui, không có xui gì hết á, không có xui gì cả. Cái này là cái ơn mà cha mẹ mất rồi, mình không có cái cách nào để mình diễn đạt cái ơn mà mình đội trên đầu, cho nên ơn này đội trên đầu, đội lấy cái tang đội đầu. Điều thứ hai, bây giờ khi mình đội tang trên đầu và mình muốn tạ cái ơn này, chỉ có cách là lấy cái đầu này nè lại sát đất, gọi là thâm tạ. Cho nên lại sát đất, lại sát đất là thâm tạ. Còn để trên đầu là cái ơn đó cao nhất là cái đỉnh đầu của mình, cho nên lấy cái ơn nó để lên đầu. Còn ý nghĩa là cái đầu này thường thường ta nói cho sự hiểu biết, sự tất cả mọi hiểu biết ta nói nằm đây. Phải không? Cho nên con người có hiểu biết, có văn minh thì phải nhận thức được sự mang ơn của mình đối với người thân. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ, một cái việc nhỏ đó thôi, còn rất nhiều việc khác. Chẳng hạn như rót trà cúng. Người Ấn Độ đâu có mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà văn hóa của mình uống trà, cho nên cúng trà. Nhưng mà khi cúng trà đó, mình đưa vào đó những cái ý nghĩa, những bài kinh để cho người thân, người sống nghe nhận được. Có thể nói nữa đó, nhưng mà thôi hết giờ. Cho nên mình ở trong chùa, mình phải biết việc của chùa. Mình là Phật tử, mình phải biết việc của Phật tử. Ngày xưa Tổ Quy Sơn có một cái câu mà trách các thầy: bất giác lung chung lão hữu, xúc sự diện tường. Mình không có ý thức được rằng cái ngày qua tháng lại rồi, cái tuổi đời, cái sự già nua của mình nó tới. Bất giác tức là không biết, lung chung lão hữu, tới rồi, già tới nơi rồi. Thành thử ra khi mà mình gặp việc thì mình đối mặt vào trong tường, xúc sự diện tường. Hậu học tư tưng, vô ngôn tiếp dẫn. Cái người sau, cái kẻ hậu học không biết đến xin mình chỉ, mình không biết đường gì để nói. Nhưng mà không, mình nói mà không có, mình nói nó không hợp với kinh điển thì sao? Bất thiệp điển chương. Nói không có phù hợp với kinh điển, nói không có phù hợp với lời dạy. Bất thiệp điển chương. Hoặc bị khinh ngôn, hoặc bị khinh ngôn, hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sanh vô lễ. Nếu mà mình bị cái lời khinh miệt của người nhỏ thì mình lại nói rằng nhỏ mà hổn. Hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sanh vô lễ. Sân tâm dị khởi, cái sân tâm mình nó phẫn khởi lên. Ngôn ngữ ca nhân, lời nói nghe nó cay lòng người khác. Đó là những cái lời mà chư tổ nhắc nhở, là vì chúng ta ở trong nhà mà không biết việc của nhà. Đây là cái lỗi của mình. Mà lỗi của mình thì trước hết lỗi của ai? Lỗi của những người lãnh đạo. Nhưng mà các vị lãnh đạo, người ta cố gắng người ta nói, mà mình lại không cố tâm mình tìm học để mình biết. Cái gì quý vị không biết, quý vị đi lên chùa quý vị hỏi. Thí dụ tại sao Phật tử phải mặc áo tràng? Tại sao chết phải để tang? Tại sao phải cúng thất? Tại sao phải cúng trái cây? Tại sao phải cúng nhang, cúng đèn? Tại sao phải lại Phật? Mà tại sao lại Phật ba lại? Lại người mới chết hai lại? Lại người mà chết rồi đi chôn rồi bốn lại? Cứ hỏi. Tại vì cái đó là chuyện của mình. Mà mình không hỏi, mình cứ làm. Mà tới hồi người ta hỏi mình, cái không biết, cái này là xúc sự diện tường nè. Mà túng hủ thì đàm thuyết, túng quá nói đại. Hỏi tại sao lại ba lại? Chắc muốn trừ đi tâm tai. Tại sao lại bốn lại? Chắc nói tứ đổ tường. Túng hủ đàm thuyết, bất thiệp điển chương. Cho nên nói ra lời nào á, nó phải hợp với kinh điển, và bàn luận cái gì phải đúng với lời của người xưa. Đàm thuyết nãi bàn ư kê cổ. Cho nên những gì mà chuyện trong nhà của mình, thí dụ quý vị đi chùa Trúc Lâm, quý vị thấy có những việc ở trong chùa ta làm không hiểu cứ hỏi, vì đó là bổn phận của các thầy các cô phải có trách nhiệm giải thích. Tại sao phải có cái chuông đại hồng, tại sao phải có trống bát nhã, tại sao gọi là trống bát nhã, tại sao gọi là quán âm, vân vân. Đó là chuyện của mình, mình phải biết mấy cái đó. Còn không biết Google. Tại vì bây giờ trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Không biết thì mình Google. Nhưng mà Google xong mình, bây giờ nó cũng nhiều thứ lắm, muốn xác định đem lên hỏi quý thầy. Cô đọc cái trong kinh nó thấy vậy có đúng không? Có những Phật tử rất dễ thương, rất cẩn thận. Đọc một quyển sách nào trước khi đọc email tới hỏi: thầy ơi, con thấy có quyển sách này con đọc được không? Có nhiều khi cuốn đó khỏi cần đọc, và có nhiều khi cuốn đó đúng là sách của Phật, nhưng trình độ mình chưa đọc tới được, thầy sẽ giới thiệu mình một quyển khác để mình đi từng bước lên. Quý vị nên làm việc đó. Cứ nhớ là mình ở trong nhà của mình phải biết việc nhà của mình. Mình là Phật tử phải biết chuyện của người Phật tử. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng cuối tuần an lạc.